Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 132. Một ngày sa bát nữa tại Nazareth.
Hay đúng hơn là lúc lại bắt đầu một ngày sa bát. Vì lúc mặt trời lặn của một ngày thứ sáu bắt đầu, khi mà nhễ nhõi mồ hôi, nhưng sung sướng. Mita và Naomi đến với thanh niên Abel. Các bà xuống khỏi con la mà Abel dắt đi nơi khác, chắc tới chuồng ngựa của bạn bè. Có lẽ là hai người đánh xe lừa của Nazareth đã trở nên môn đệ, và các bà vào qua cửa của xưởng mộc đang mở rộng cho căn phòng được thoáng khí. Vì mới đây sức nóng của chiếc lò mộc mạc đã đồng lõa với sức nóng của mùa hè. Thomas đang xếp đặt dụng cụ và Simon hốt mạc cưa, trong khi Giê-xu lao các hộp nhỏ chứa keo và sơn.
Bình an cho thầy và cho các anh em môn đệ.
Các bà chào, cúi sâu ngay từ cửa, để sau cùng quỳ phục ngay ở trên Giê-xu sau khi đi băng qua xưởng mộc.
Bình an cho các bà đã rất trung thành và không ngại đến dưới sức nóng này.
Ôi, chả là gì cả. Ở đây, người ta dễ chịu đến nỗi người ta quên tất cả. Mẹ thầy đâu rồi?
Ở phòng bên, mẹ đang khâu cho xong chiếc áo của Aurea. Các bà qua đấy đi.
Hai bà đi lẹ cùng với giỏ sách của họ, và người ta nghe thấy các giọng nói rõ ràng của họ, đúng hơn là giọng trầm, pha lẫn với giọng còn hơi chua của Aurea và giọng thanh bạc của Maria.
Bây giờ các bà sẽ sung sướng nhé.
Thomas nói.
Đúng, đó là hai bà dũng cảm.
Giê-xu trả lời.
Thưa thầy, Nita vừa duy trì được đứa con trai của bà, vừa được thêm một đứa con mới, và mới chỉ trong hơn một năm.
Zelop nói.
Mới hơn một năm, một tí thôi. Và đã hơn một năm, Maria Lazaro hoán cải. Thời gian qua lẹ, còn thấy như mới hôm qua. Cái năm vừa qua có bao nhiêu là chuyện. Kỳ tĩnh tâm đẹp chừng nào trước sự tuyển chọn. Rồi do An Endor, rồi Mariam, rồi Daniel thành Naim, rồi Maria Lazaro, rồi Sintika. Nhưng Sintika ở đâu vậy? Con hay nghĩ tới cô ta, và con không hiểu tại sao.
Sau cùng, Thomas nói một mình, vì Giê-xu và Simon không trả lời ông. Hơn nữa, họ đã bỏ ra ngoài để rửa ráy ngoài vườn, rồi đến với các bà môn đệ. Abel, người Bethlehem thuộc Galilee trở lại, anh ta thấy Thomas còn đang suy nghĩ tại nơi ông thường làm việc, lạc lõng trong tư tưởng khi ông xếp đặt các dụng cụ thờ bạc của ông.
Anh đã tìm được việc làm chưa?
Người môn đệ hỏi khi cúi xuống trên các dụng cụ bé tí của ông.
Ôi, tôi làm vui lòng tất cả các bà ở Nazareth. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có tới bấy nhiêu châm, có bấy nhiêu xuyến, bấy nhiêu dây chuyền và bông tai để sửa. Cả đến tôi phải xin Matthew mang tới cho tôi một số kim loại từ Tiberias. Tôi đã tạo được một số khách hàng. À!
Và ông cười rất vui.
Đến cỡ ba tôi cũng không có. Thực sự thì vì tôi không lấy tiền.
Anh mất tất cả.
Không, tôi chỉ lấy giá mua kim loại. Tiền công thì tôi tặng không.
Anh rất quản đại.
Không, tôi khôn. Tôi không ở không. tôi làm gương về sự làm việc, sự dứt bỏ tiền bạc và tôi rao giảng. Anh nín đi nhé. Tôi tin là tôi đã rao giảng nhiều khi hành động như vậy, không nói một lời nào trong giáo đường. Nhưng tôi đã giảng nhiều hơn là nếu tôi đã nói không ngừng. Vả lại, tôi học nghề. Tôi đã hứa là tôi sẽ dùng công việc nghề nghiệp của tôi để tuyên truyền khi tôi phải rao giảng Giê-xu giữa những người không tin. Việc này huấn luyện tôi.
Anh khôn với tư cách là thợ bạc cũng như tông đồ.
Tôi cố gắng là vậy vì tình yêu đối với Giê-xu. Vậy là anh có một cô em gái rồi. Hãy xử tốt với cô ta. Anh biết không? Nó giống như một con bồ câu nhỏ ở trong tổ. Tôi nói điều đó với anh. Tôi, bởi cái nghề của tôi có thói quen tiếp xúc với phụ nữ. Một con bồ câu ngây thơ, rất sợ diều hâu, chỉ biết tìm sự bảo vệ dưới cánh mẹ và đàn anh. Nếu mẹ anh không xin nó thì tôi sẽ xin nó cho bà chị sinh đôi của tôi. Thêm một đứa con hay kém đi một đứa. Bà ấy rất tốt. Bà chị tôi, anh biết chứ?
Mẹ tôi cũng vậy. Bà đã mất một đứa con khi bà vừa bị oán. Có lẽ vì sữa của bà đã cạn đi trong sự đau đớn do cái chết của chồng bà. Tôi chỉ hơi nhớ đứa em gái này. Và có lẽ tôi sẽ không nhớ tới nữa nếu mẹ tôi không khóc hoài. Và nếu các em bé nghèo ở Bethlehem không được hưởng đồ ăn và quần áo của gia đình tôi để tưởng nhớ tới cô bé đã chết. Nhưng vì lớn lên ở bên cạnh chỉ có một mình mẹ tôi, nên tôi có một tình yêu rất lớn lao đối với các trẻ nhỏ. Cô bé Aurea này, tôi thấy cô ta không phải là rất bé, nhưng tôi cũng coi cô ta như vậy. Nếu cô ta giống đúng như mẹ tôi, Noemi và anh nói.
Hãy chắc chắn điều đó. Chúng ta qua phòng bên đi.
Trong phòng bên, tức là trong phòng ăn nhỏ, có các bà Giê-xu và Zelot. Mita đã đến với hy vọng lớn lao. Bà đang chinh phục Aurea bằng cách thử cho nó chiếc áo vải gai mà bà đã dự liệu cho cô bé.
Nó vừa vặn cho con,
bà nói, trong khi cởi ra và vuốt ve cô bé, rồi bà vuốt lại chiếc áo của cô bị nhàu vì mặc cái mới vào.
Nó rất vừa và tất cả sẽ đều tốt. Con sẽ thấy, con gái má. Ôi, đây, Abel của tôi. Lại đây đi con trai. Đây là Aurea. Từ nay em sẽ ở với chúng ta. Con biết không?
Thưa mẹ, con biết và con vui mừng với mẹ.
Anh ta nhìn cô bé. Anh ta xem xét. Đôi mắt đen huyền của anh ta cắm chặt và lạc mất trong con ngươi to màu trời lạc. Sự khám nghiệm làm anh ta ưng ý. Anh ta mỉm cười với nó và nói với nó:
chúng ta sẽ yêu nhau trong Chúa, đấng đã cứu chúng ta. Chúng ta sẽ yêu người và làm cho người ta yêu người. Anh sẽ là người anh thiêng liêng và thân yêu của em. Anh hứa điều đó trước mặt thầy và trước mặt mẹ anh.
Và với một nụ cười đẹp trong sáng của người thanh niên trong trắng, đã ở trên đường hướng về đỉnh cao thiêng liêng, anh giơ bàn tay màu nâu mạnh mẽ của anh cho Aurea. Aurea ngập ngừng một giây, rồi đỏ mặt. Nó để bàn tay trái của nó vào bàn tay mặt mà Abel đưa ra cho nó. Aurea nói,
chúng ta sẽ hành động như vậy, trong Chúa.
Các người lớn cũng mỉm cười với nhau.
Người ta có thể ở đây mà không phải gõ cửa không?
Đó, Simon Jonah. Lần này thì ông ta không thể kháng cự được với cám dỗ.
Thomas nói trong khi cười và chạy ra ngoài.
Đúng, tôi không thể kháng cự. Bình an cho thầy.
Ông ôm hôn Giê-xu và người hôn trả lại ông.
À, ai có thể kháng cự được?
Ông nhìn thấy Maria và ông cúi mình để chào người, rồi ông tiếp.
Nhưng lúc hoàng hôn, chúng con đã ghé Tiberias tìm Judas để tất cả chúng ta đều ở cùng nhau. Hừ, những người khác đang tới, cả Mariam nữa. Vậy, con đã nói rằng chúng con ghé Tiberias. Hừm, đúng, để tìm Judah. Vì lẽ, ông đã qua ít nhất là 4 ngày Sa-bát ở đó. Để tìm ông về Capernaum, vẻ ông sẽ phiền vì tất cả chúng con đều bỏ đi. Và chúng con đã tìm thấy Judah. Phải, đúng hơn là chính Isaac đã tìm thấy Judah khi đi chào Jonathan. Quả vậy, sau cùng Isaac đã tới Capernaum để chờ thầy với. Còn không biết rõ bao nhiêu môn đệ đã ở lại đó để trở nên khôn ngoan hơn dưới sự hướng dẫn của Hemas, Etienne và con trai của Noemi, của thầy cả Gioan. Nhưng Isaac đã đi với chúng con, bởi Isaac cũng chết vì mong gặp thầy. Và ông Isaac tội nghiệp, ông đã không được Judah đón tiếp tử tế. Nhưng Isaac hẳn đã phá hủy tất cả sự thiếu nhẫn nại, tất cả sự oán giận, tất cả sự kích động trong cơn bệnh lâu dài của ông. Ông không bao giờ phản ứng. Dù người ta vả mặt ông cũng mỉm cười. Một người bình tĩnh chừng nào. Vậy ông đã nói với chúng con, tôi đã gặp Judah. Ông ta không tới đâu. Đừng năn nỉ. Con đã hiểu. Con nói, ông ta đã trả lời hỗn với anh phải không? Hãy nói đi. Tôi là đầu đàn và tôi phải biết. Isaac lại trả lời con, ồ không, ông ta không trả lời hỗn với tôi, nhưng việc xấu của ông ta thì phải khiển trách ông ta, và hãy khiển trách ông ta, tất cả chúng ta ở đây, và phúc cho, kia, những người khác tới.
Và cùng với những người khác, có cả Judah và Jacobe Andre với mẹ họ, và các môn đệ người Nazareth, đó là Asher, Ismael, Simon Andre, và cả một điều hòa hiếm là Yusea Andre. Họ bỏ các giỏ sách xuống, Nathanael mang theo mật ong, Philippe thì một rổ nho vàng như tóc của Aria, Pedro thì cá ướp muối, các con ong Zebedee cũng vậy. Matthew không có nhà cửa do đàn bà chăm sóc, nên chỉ mang một cái chậu đầy đất, trong đó có một cây nhỏ, dựa vào lá của nó. Tôi cho đó là cây chanh hay cây cam, hoặc cây họ bưởi nào đó. Ông giải thích,
nó cho trái đầu mùa, phải tới tận Sirin để kiếm nó đó. Con biết một người tới đó, một nhân viên sở thuế như con hồi đó. Bây giờ ông ta và hưu ở Ipo. Con đã tới đó để xin ông ta cây này, vì phải trồng nó vào tuần trăng mới. Nó sẽ cho trái đẹp và ngon. Bóng nó có mùi thơm ngọt và trông giống như ngôi sao bằng sáp. Một ngôi sao giống như tên mẹ. Đây.
Và ông biếu nó cho Maria. Nhưng con đã mệt chừng nào để mang cái sức nặng này, Matthew. Mẹ biết ơn con. Vườn của mẹ càng ngày càng đẹp là nhờ các con. Cây lông não của Porphyre, các cây hồng của Ginny, cây hiếm quý của con Matthew, những cây bông khác do Judah mang từ Kerioth tới. Bao nhiêu thứ đẹp! Tất cả các con đều tốt chừng nào đối với mẹ của Giê-xu.
Tất cả các tông đồ đều cảm động, nhưng họ nhìn nhau khi Maria nhắc tới Judah.
Đúng, họ yêu cô, nhưng chúng cháu cũng yêu cô lắm chứ.
Yusea Andre nói cách nghiêm trang và tự hào. Chắc chắn rồi, các cháu là những con trai yêu quý của anh Phê, anh chồng của cô, và của Maria quá tốt. Và các cháu yêu cô nhiều,
điều đó là tự nhiên. Chúng ta là bà con với nhau. Trái lại, họ không có cùng dòng máu với chúng ta. Nhưng họ cũng như các con đối với cô, như các anh em của Giê-xu. Vì họ yêu người và theo người.
Giuse hiểu được sự ám chỉ, ông hắn giọng trong khi tìm lời, và ông tìm thấy, ông nói.
Đương nhiên, nhưng nếu cháu chưa ở với họ, là vì cháu nghĩ tới các hậu quả cho em nó, cho cô, và tóm lại là vì tình yêu. Cháu cũng vì tình yêu, đặc biệt là với cô, một đàn bà tội nghiệp, ở một mình từ quá lâu rồi. Cháu đến để nói với Giê-xu là cháu rất bằng lòng, vì em cũng nhớ đến những nhu cầu của mẹ em, và em đã làm những gì hữu ích ở đây.
Và hở lòng vì được làm thủ lãnh trong đám bà con, có quyền ca ngợi hay khiển trách. Ông ta bằng lòng khen Giê-xu về những công việc thợ mộc, thợ sơn, cũng như các việc khác mà người đã làm trong tháng vừa qua.
Đó là những điều phải làm. Bây giờ người ta mới thấy rằng cô có một đứa con trai. Tôi rất sung sướng vì có thể nói được rằng tôi lại tìm thấy hiền nhân Giê-xu, con Giuse của tôi. Hoan hô, hoan hô!
Nhưng hiền nhân Giê-xu, con Giuse, ngôi lời của Thiên Chúa, vô cùng khôn ngoan, hạ mình trong một thân xác hiền lành và khiêm nhường, đón nhận những lời khen pha lẫn với những lời khuyên độc đoán của ông anh họ Giuse với một nụ cười rất êm dịu mà người dùng để hãm lại tất cả những phản ứng không đúng lúc của các tông đồ để binh vực người. Và Giuse như diều gặp gió, thấy người ta nghe lời ông như vậy nên ông không giới hạn ở chỗ đó. Ông tiếp tục.
Tôi có thể hy vọng là từ nay Nazareth sẽ hết dịp để thấy một bà mẹ tội nghiệp bị đứa con trai thiếu khôn ngoan bỏ rơi mẹ để đi vào các con đường đông đúc, để theo những con đường không an toàn cho mục đích cũng như hậu quả. Tôi sẽ nói về điều này với các bạn tôi, với ông trưởng giáo đường. Chúng ta sẽ tha cho em. Ôi, Nazareth sẽ rất bằng lòng lại mở cánh tay ra cho em như một người con trở về, và cũng lại trở về với gương mẫu về nhân đức cho toàn dân. Ngay ngày mai, chính anh sẽ dắt em tới giáo đường và...
Giê-xu giơ tay để áp đặt sự yên lặng và bình tĩnh, và một cách cương quyết, người nói.
Vào trong giáo đường như một tín hữu thì chắc chắn tôi sẽ tới, cũng như tôi đã tới trong các ngày Sa-bát khác, nhưng anh không được biện hộ gì cho tôi, vì chỉ một giờ sau khi mặt trời lặn là tôi lại đi, trở lại việc rao giảng tin mừng đúng như bổn phận của tôi phải vâng lời đấng tối cao.
Thật là bẻ bàng cho Giuse, quá bẻ bàng. Tất cả sự hiền lành của ông đều bay bụt như trớt, và sự hận thù khăng khăng của ông lại bùng lên.
Được rồi. Vậy vào lúc cần thì đừng đến mà tìm tôi. Tôi làm bổn phận của tôi để điều bất hạnh không thể tránh được của em không rơi xuống trên tôi. Chào mọi người. Ở đây tôi là thừa, vì tôi không thể hiểu quý vị và quý vị không thể hiểu tôi. Tôi rút lui, không thù ghét nhưng rất đau lòng. Cầu Chúa bảo vệ em như người bảo vệ những kẻ trí khôn ngây thơ và thiếu một cái gì. Chào Maria, can đảm lên, bà mẹ tội nghiệp.
Chào Giuse, nhưng không phải vì người, mà chính vì cháu mà cô cần có can đảm. Bởi vì cháu là người ở bên ngoài con đường của Thiên Chúa, và cháu làm cô đau khổ.
Maria nói, bình tĩnh và chắc chắn.
Mày là thằng ngu, vậy đó. Và nếu bây giờ mày không phải là trưởng gia đình thì tao sẽ đập mày. Thằng con mang dòng máu của tao nhưng không mang tinh thần của tao.
Maria Anfei kêu lên, và bà sẽ tiếp tục
nếu Maria không năn nỉ. Chị ơi, nín đi, vì thương em.
Chị nín, đúng, nhưng em coi, làm sao chị có thể nhịn được khi thấy ở giữa các con của chị có một đứa con hoang như vậy.
Trong khi đó, đứa con hoang bỏ đi, còn bà Maria Anfe tốt bụng sổ ra tất cả những gì bà giữ trong tim về thằng con cứng đầu này. Và nỗi buồn của bà tan thành suối nước mắt và tiếng nấc. Bà nói điều làm cho bà đau khổ hơn tất cả.
Và tôi sẽ không có nó ở với tôi trên trời. Nó, tôi sẽ không có. Tôi sẽ nhìn thấy nó ở giữa những cực hình. Ôi, Giê-xu, hãy làm một phép lạ đi.
Nhưng có mà, Maria, nhưng có mà, đừng khóc. Giờ của nó sẽ đến, có lẽ là giờ thứ 11, nhưng nó sẽ đến. Thầy bảo đảm với bà, đừng khóc nữa.
Giê-xu nói, để an ủi bà. Và khi nước mắt đã ngừng, người nói với các môn đệ.
Chúng ta ra vườn ô liu trong khi các bà sửa soạn công việc của các bà. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Chúa hãy cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều,
biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăm cho.
Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì.
Cố sống noi theo gương xưa thật ra, để biết yêu người dù người chẳng yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương. Hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường chân.
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng.
Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tôi yên vui chuyên lo nguyện cầu.
Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giáng cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra cho chúng con đây luôn được hướng nhau. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.